vào tháng 10, chúng tôi xin được dành một thánh mẫu La Vang tuần này để ôn lại ý nghĩa của tràng chuỗi Mân Côi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người phản bác việc lần chuỗi vì cho rằng đây chỉ là một hành động máy móc vô nghĩa. Người ta thường nãi đến chính lời của Chúa Giêsu: khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như người ngoại giáo. Họ tưởng cứ nói nhiều lời là sẽ được nhậm lời. Thật ra, như lời Thánh Vịnh 37, miệng người công chính thì thầm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói điều chính trực. Chúng ta chỉ cần đến một xứ Hồi giáo hoặc Phật giáo để hiểu rằng tụng kinh, tức lặp đi lặp lại một lời kinh, là lời cầu nguyện cơ bản của người tín hữu. Nhiều người, ngay cả các linh mục và tu sĩ, thú nhận rằng họ không thể lần chuỗi Mân Côi. Dĩ nhiên khó khăn của họ không hề tại ở nội dung của lời cầu nguyện của mẹ Maria, vì không ai chối bỏ chỗ đứng của mẹ trong đời sống thiêng liêng và trong đời cầu nguyện của mình. Do đó, thắc mắc mà họ nêu lên không liên quan đến nội dung của lời cầu nguyện cho bằng hình thức của lời cầu nguyện. Người ta thường nêu lên câu hỏi: làm sao bạn có thể vừa lặp đi lặp lại kinh kính mừng một cách máy móc, lại vừa có thể chiêm ngắm các mầu nhiệm của cuộc sống Chúa Giêsu? Quả thật, xét về mặt tâm lý, có thể có sự mâu thuẫn giữa hai sinh hoạt này. Làm sao vừa có thể đọc kinh một cách máy móc, lại vừa có thể chiêm niệm? Chúng ta biết rằng tất cả những gì làm phân tán sự chú ý trong khi cầu nguyện đều không giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và tạo được bầu khí an bình. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã từng nhìn nhận rằng mình luôn luôn gặp khó khăn trong việc lần nguyên một tràng chuỗi Mân Côi. Chúng ta không phải ngạc nhiên nếu chúng ta cũng cảm nhận cùng một khó khăn như Thánh nữ Teresa. Dù vậy, chúng ta không nên khinh thường hình thức cầu nguyện này. Trong tông huấn về việc tôn kính mẹ Maria, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói rằng, chúng ta phải cảm thấy tự do với lời kinh này. Tuy nhiên, theo Ngài, tràng chuỗi Mân Côi là một lời cầu nguyện tuyệt hảo mà các tín hữu được mời gọi đọc với tất cả sự thanh thản. Để có thể lần chuỗi một cách hân hoan và thanh thản, chúng ta cần phải đọc thì thầm chậm rãi. Nếu không, tràng chuỗi Mân Côi chỉ là một cái xác không hồn. Trong tông huấn về việc tôn kính mẹ Maria, Đức Phaolô Đệ Lục viết như sau: từ bản chất, việc lần chuỗi Mân Côi đòi hỏi rằng nhịp điệu của lời kinh này cần phải chậm rãi và cần phải để giờ ra để suy niệm về các mầu nhiệm của đời sống Chúa Giêsu, như thể được nhìn thấy xuyên qua trái tim của Đấng đã từng gần gũi với Ngài. Mặt khác, trong đời sống cầu nguyện còn có một quy luật khác rất có giá trị là, nếu chúng ta không thể suy niệm, thì ít nhất chúng ta phải đọc một số kinh. Nói cách khác, khi chúng ta không thể cảm nhận được lời kinh trong tâm hồn thì chúng ta phải tiếp tục thì thầm trên môi miệng, cho đến khi nào lời kinh ấy thấm nhập vào trong tâm hồn chúng ta. Đây chính là tác động của Chúa Thánh Thần. Khi thì Ngài mời gọi chúng ta lần chuỗi liên tục, cho đến khi nào lời kinh đích thực trong tâm hồn chúng ta được khơi dậy. Khi thì Ngài bảo chúng ta chỉ cần thì thầm một tiếng, như thể để thổi hơi vào lửa trong tâm hồn chúng ta. Lần chuỗi Mân Côi thiết yếu là chiêm ngắm Chúa Kitô với đôi mắt và tâm hồn của mẹ Maria. Một cách sâu xa hơn, đó là đi vào mầu nhiệm trái tim Chúa Giêsu đã bị đâm thâu qua vì tình yêu đối với Chúa Cha. Dù trong mầu nhiệm nhập thể hay trong tử nạn và phục sinh, Chúa Giêsu vẫn luôn đi vào đối thoại với Chúa Cha để nói với Chúa Cha về những vết thương mà Ngài đã gánh chịu vì tình yêu vô biên đối với các tội nhân. Dần dần, mỗi một hình ảnh, mỗi một ý tưởng và mỗi một biểu tượng sẽ biến mất, để chỉ còn lại cái nhìn dán chặt vào Chúa Giêsu. Như vậy, yếu tố chính của chuỗi mân côi chính là chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, Đấng đang bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Cuối cùng, chúng ta sẽ không còn biết mình đang cầu nguyện nữa, mà chỉ còn chú tâm vào việc kết hiệp với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong tâm tình thờ lạy và tín thác. Lúc đó, sự cầu nguyện bằng lời sẽ giúp chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu. Đi vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không tùy thuộc nơi chúng ta. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đưa chúng ta vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, và chúng ta lặp lại kinh kính mừng như một phương thế cần thiết để giúp chúng ta tập trung và tránh sự chia trí. Lần chuỗi mân côi như thế là một cách thế chiêm ngắm Chúa Kitô để được kết hiệp với Ngài trong tình yêu. Lời kinh này vừa giúp chúng ta chuẩn bị cử hành phụng vụ và vừa là một vang vọng của chính phụng vụ. Chúng ta cũng có thể khám phá trong chuỗi mân côi một khía cạnh rất hiện sinh. Có những ngày chúng ta phải trải qua những kinh nghiệm đau thương. Có những lúc chúng ta cảm thấy hân hoan, phấn chấn. Có những lúc khác chúng ta gặp gỡ những người chia sẻ cùng một kinh nghiệm như chúng ta. Đây chính là lúc mà tràng chuỗi mân côi trở thành tiếng kêu của đau thương, của lo lắng, của hân hoan của chúng ta. Hơn nữa, mẹ Maria cũng vẫn mãi mãi là một con người như chúng ta. Mẹ đã đón nhận những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu với tâm tình hân hoan, sầu khổ và hy vọng như chúng ta. Chính vì thế mà khi nhìn sâu vào con người của mẹ và của bản thân chúng ta sẽ hiểu được thế nào là cầu nguyện. Thiên Chúa đã thực hiện những việc cả thể nơi mẹ. Trong chúng ta, Ngài cũng làm được những việc cả thể như thế. Suy nghĩ từ hoạt động của Thiên Chúa trong chúng ta có thể cảm nhận được hoạt động của Ngài trong mẹ. Một lời cầu nguyện đơn sơ, nghĩa là với những cảm nghĩ, ước ao và gặp gỡ như thế, có thể được thực hiện trong mọi tình huống của cuộc sống. Dù chúng ta có ý thức hay không, lúc nào chúng ta cũng hướng về Chúa, và cuộc sống chúng ta sẽ là một nơi ưu biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Dần dần, sự cầu nguyện sẽ thấm nhập toàn thể cuộc sống của chúng ta đến độ sẽ không còn phân biệt giữa cuộc sống và lời cầu nguyện nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.